có nguyên sáu gia bảo. Thế nào là sáu nguyên gia bảo? À, tất cả những thứ sáu thức gây nghiệp nên ác báo thức bấy đều từ sáu căn mà ra. Hay khi đặt Phật cần tiên sinh thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy muốn giảng cái đoạn kinh về cái sáu cái giao báo. Sáu cái giao báo này mình nghe cái tên thì nó rất là lạ, nhưng mà thật sự ra đây là cái ác nghiệp quân tập do sáu căn của mình, tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do cái sáu căn mình nó quân tập, do đó nó sinh ra những cái giao báo mà mình phải trả. Giao báo có nghĩa đây là cái nghiệp mà mình đã gây, thì bây giờ mình phải chuốc lấy cái quả báo. Mà những quả báo này nó không phải từ cái chỗ nào nó đến, mà nó từ chỗ sáu căn của mình mà nó sinh ra, nên gọi đây là sáu giao báo. A Di Đà Phật, thầy mời chứng minh tiếp tục về cái phần khai thị sáu giao báo.
A Di Đà Phật, dạ. Các ác báo từ sáu căn sang như thế nào? Một là do báo về thấy, chiêu cảnh ác quả. Khi nhìn thấy ấy do báo, thì lúc lâm chung chứ hết thấy lửa hồng đầy khắp mười phương, thần thức người chết bay rời theo khói vào ngục vô gián. Phát ra hai thứ, một là thấy sáng thì khắp thấy nhiều thứ vật dữ, sinh ra khiếp sợ vô cùng. Hai là thấy tối, đặc vậy không thấy gì, sinh ra phật khuất vô hạn. Lửa thấy như thế, đốt cái nha thì có thể làm vạt dầu sôi, làm nước dòng chảy. Đốt hơi thở thì có thể làm khói đen lửa đỏ. Đốt cái nến thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt. Đốt cảm xúc thì có thể làm trò nóng lò than. Đốt tâm ý thì có thể sinh ra sao lửa rơi khắp, làm xúc động cả cõi hư không. Anh đang Phật con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nói về cái sáu giao báo mà do sáu cái căn của mình nó tạo ra. Do đó thầy muốn chứng minh đọc từ cái giao báo để thầy giảng từ từ phần. Chẳng hạn như bây giờ đây là một cái giao báo đầu, rồi sau khi mà đọc cái phần hai thì hết cái phần hai dừng lại để thầy giảng thì nó rõ ràng hơn. Bây giờ nói về cái giao báo là do cái chiêu cảm về sự thấy, tức như là về cái nhãn căn của mình. Thường thường thì chúng sinh do cái nhãn căn mà mình có thể nhìn thấy được tất cả mọi vật ở bên ngoài, và do cái sự thấy đó mà nó sinh ra cái pháp tịnh hoặc là cái pháp bất tịnh, hay là pháp thiện hoặc là pháp bất thiện. Thì đương thời mỗi chúng sinh đều do cái sự thấy này mà gieo ra những cái ác nghiệp. Thầy thí dụ thôi, ví dụ như mình nhìn thấy mọi người ta già thì và hạnh phúc, thì tâm của mình sanh ra cái sự đố kỵ, mình muốn tìm cách quấn phá để mà làm cho họ không có hơn mình. Hoặc là mình thấy sắc vợ người xinh đẹp thì mình tìm cách quyến rũ để mình phá đi cái gia can hạnh phúc của mình. Đó là cái ác nghiệp chiêu cảm do cái sự thấy của chính mình. Mà khi mà ác nghiệp này nó đã thành tựu rồi thì lúc mình lâm chung, có nghĩa là lâm chung đây là lúc mà mình bắt đầu mắc, thì cái người lâm chung họ thở, những người lâm chung trong cái trường hợp mà giả báo do sự thấy thì họ sẽ thấy như thế nào? Họ sẽ thấy rằng mười phương lửa nó vậy, tức là gồm nơi nào cũng thấy toàn là lửa không. Do đó tâm của họ rất là sợ hãi, họ kinh hoàng, và lúc đó thì họ chết liệm đi. Khi họ mà mở mắt ra thì thành thức họ đã rơi vào trong cái ngục vô gián rồi. Thì hôm qua thầy đã giảng cái ngục vô gián là cái ngục mà tất cả chúng sinh thọ hình trong đó không có giờ phút nào mà được nơi nghỉ cả, nên gọi là vô gián. Mà khi mà rơi vào đây rồi đó thì họ lại còn bị những cái nạn thú dữ đe dọa, bởi vì đây là chính do cái tâm thức của mình mà nó biến hiện ra, chứ nó không phải là từ ở bên ngoài mà nó ra. Nếu mà họ sống ở trong cái sự thua, trong cái sự mà bị thú dữ đe dọa như vậy, và đồng thời ngoài ra cái cảnh của họ đang sống thì nó tối đen như mực, do đó tâm thần của họ rất là hốt hoảng, cái tâm lý của họ thường bị lửa địa ngục ở tại vô gián này nó đốt cháy. Và khi mà cái thức ăn của họ là cơm thì bằng những cái sắt dụng, những cái sắt mà người ta giống như là người ta kêu là mạt sắt, họ ăn những cái mạt sắt. Và những người mà tội nặng hơn nữa thì họ ăn luôn cả những cái cục sắt đó đang nung nóng. Và cái nước uống của họ đó là nước đồng sôi, bởi vì đây là do cái nghiệp cảm của họ nó tạo thành, chứ không phải là từ bên ngoài nó tới. Do đó khi mình tu là mình nên gìn giữ cái sáu căn mình cho nó được thanh tịnh, nhất là về cái sự thấy, mình không có để trong cái tâm mình một cái sự danh thị, hay là một cái sự ganh ghét, hay là một cái sự quán thù, thì mình mới được tự tại trong cái sự thấy này. Đức Phật biết rằng mọi chúng sinh đều nằm ở trong cái tam độc tham sân si, và tam độc này nó do sáu căn gây ra. Do đó ngài mới nói về sáu quả báo này, để chi? Để cho mình thấy, mình hiểu rõ nó, để mình tránh nó. Mà khi mình thoát được sáu cái quả báo này rồi thì cái tâm linh của mình nó rất là viên thông, cái tưởng của mình nó rất là cao thượng. Do đó mình sanh vào những cảnh giới tốt đẹp, chứ mình không sanh vào những cảnh giới thấp kém như là trong cái sáu quả báo mà Đức Phật vừa nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Và đó là cái quả báo đầu, là ác cảm tiêu bởi sự thấy. Bây giờ thì mời Chánh Minh tiếp tục cái phần giáo báo thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ. Hai là giáo báo về nghe, chiêu cảm tác quả. Khi nghe, khi nghiệp nghe thấy giáo báo, thì hút lâm chừng trước hết thấy sóng của thiền ngập trời đất, thành thức người khác ra xuống theo dần vào ngục vô gián. Phát ra hai thứ, một là nghe cỏ, nghe các thứ ồn ào tinh thần rối loạn; hai là biết hẳn lắng lẽ không nghe gì, thức thần chìm đi. Xong nghe như thế, rớt vào cái nghe thì có thể làm rắc, làm hỏi, rớt vào cái thấy có thể làm tấm, làm thép, xin lỗi, làm thép, làm hơi động nhĩ, rớt vào hơi thở thì có thể làm mưa, làm mù, rớt các sâu độc đầy khắp thân thể, rớt vào các vị thì có thể làm ngủ, làm huyết, làm khí nhơ nhát, rớt vào cảm xúc thì có thể làm con sức, làm con quỷ, làm phân, làm nước tiểu xuất vào ứng nhĩ thì có thể làm chết, làm mưa đá đập nát tâm thức. Hay như là Phật có kiến kiến thức này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình đến cái phần là giao báo thứ hai, tức là giao báo về cái chuyện nghe. Cái giao báo này là do sự ác nghiệp về nghiệp ác của kiếp nghe mà nó cảm dời ra như vậy. Để thầy ví dụ cho quý vị thấy. Chẳng hạn như khi mình nghe một cái tiếng hát của một người nào đó xinh đẹp nào đó, thì cái tâm của mình nó bắt đầu nó ao ước để được một cành kè. Và nhiều khi mình còn tìm những cái mọi phương pháp để mình bắt cóc hoặc là mình hâm dọa để mình thỏa mãn được cái tâm dục nghe của mình. Đó là thầy ví dụ đơn giản thôi. Do đó mà nhiều khi do cái nghe mà mình đi vào ở trong cái sự ác nghiệp, do cái ác nghiệp của cái nghe thì nó chiêu cảm ra khi mà chúng sinh mà bị bắt đầu mà mình lâm chung đó, có nghĩa là vào trong cái sự chết đó. Khi mà cái thành thức mình nó sắp rời khỏi cái thân tâm của mình, cái thân của mình, thì lúc đó mình sẽ thấy mười phương còn là nước, và nước trong cái nước đó thì nó dâng sóng lên cuồn cuộn. Lúc đó thì tâm hồn mình rất là bấn loạn, và khi mà mình bấn loạn như vậy thì chỉ cần một cái chớp mắt của mình thôi là mình đã sa vào ở trong cái địa ngục vô gián rồi. Thì khi đó mình rớt ở trong cái địa ngục vô gián thì mình rơi vào hai cái cảnh tháo. Một là tâm của mình nó dao động, bởi vì trong ngục này nó có những cái tiếng động rất là kinh khủng. Quý vị thường thường quý vị đã ở trên thế giới gian này mình nghe cái tiếng của phản lực cơ nó bay ngang. Đó là cái tiếng mà bình thường âm thanh nó cũng không cao lắm, nhưng mà mình vẫn nghe là mình thấy là nó đã biết cái lỗ tai mình rồi. Mà ở trong đây là tiếng động nó còn rất cái cao độ hơn cả ngàn lần như vậy đó. Thì như vậy thì một chúng sinh nào có thể chịu nổi được cái tiếng động này? Rồi do đó cái tâm hồn của họ rất là lo ngang và hoảng sợ. Hai là cái tâm của họ chìm ở trong cái sự tối đen sợ hãi, sống trong cái những cái cảnh mà ở đó nó, tại vì do cái nghiệp lực của mình nó cảm về ra, thành ra mình sống trong cái cảnh như là mưa đá sấm chớp. Và cái thân thể của mình thì không được còn vẹn, mà thân thể của mình mang những cái ghẻ độc hay là ghẻ lở hôi hám, bởi vì mình đã sanh vào trong cái cõi địa ngục này là chính do cái ác nghiệp của sự nghe mà mình đã đi vào ở trong cái nghiệp bất thiện, mình đã làm hành động bất thiện, do đó cái quả báo nó chiêu cảm đến cho mình làm như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Khánh Minh lên tiếp tục cái phần ba.
A Di Đà Phật. Dạ. Ba là do báo về lưỡi chiêu cảm ác quả, khi nhìn lưỡi thấy do báo thì lúc lâm chung nhìn chết hết, thấy hơi động đầy xa gần, thần thức người chết từ dưới đất chui lên vào một vô gián, phát hiện ra hai thứ, một là lưỡi thông bị cắt hơi chỉ xong tột bực là cho tâm tối lại, hai là ngạt mũi hơi thở ngạt không thông nằm chết chết dưới đất. Hơi ngửi như thế xong vào cái thở thì có thể làm thông làm ngạt, xong vào cái thấy thì có thể làm lửa làm nước, xong vào cái nghe thì có thể làm chìm ngập làm chết đuối làm nước lớn làm nước sôi, xong vào cái vị thì có thể làm đói làm giấy, xong vào cái cảm xúc thì có thể làm xấu làm nát làm lưới thịt lớn có trăm ngàn con mắt, hút ăn không cùng, xong vào ý nghĩ thì có thể làm cho làm chiến khí làm gạch đá bay lên đánh nát thân thể. Hãy ghi đạo Phật được tiếng của thân thể.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái phần ba là sự giao báo về cái chân lưỡi, có nghĩa là về cái sự mà hương thơm đó. Đây là một cái giao báo do cái sự tham thích hương vị mà sinh ra ác nghiệp, do đó nên nó tạo ra cái giao báo này. Thì người lúc lâm chung đó thì họ thấy mười phương tất cả những khối độc hình như là nó đều dồn về phía mình, thì lúc đó thần thức họ kinh hoàng và họ rất là kinh sợ, tại vì lúc đó khi họ lìa khỏi cái thân rồi họ vẫn không biết rằng họ chết, họ tưởng rằng họ vẫn sống, mà tại sao họ thấy mười phương thế giới cái hơi độc mà nó cứ cuồn cuộn nó xông tới như vậy, thành ra cái tâm rất là kinh khủng và sợ hãi lắm. Mà khi lúc đó thì họ lại xa vào ở trong cái địa ngục vô gián. Họ vào đây thì họ thường bị những hơi độc nó làm cho cái tâm rối loạn, không còn cái bình tĩnh nữa, và đồng thời thân thì bị những cái chướng khí, những cái hơi độc, và không bao giờ được ngồi yên, bởi vì có những cái gạch đá cũng như là có những cái sắt đánh ở trong không trung nó bay nó đập vào ở trong thân, nó làm cho thân tan nát ra. Khi mà thân tan nát ra rồi cái thân bắt đầu nó là hợp lại để làm sự sống lại, thì đã bị tiếp tục bị cái hành hình này. Quý vị nếu nào quý vị nào đã đọc qua cái kinh Địa Tạng thì quý vị thấy có những người mà vào trong địa ngục vô gián rồi bị những cái hành hình rồi đó, thì thân họ nát tan như vậy đó, nhưng mà nát tan cái là họ bắt đầu họ nhập trở lại rồi họ trở thành một cái thân nữa. Và như vậy họ tiếp tục họ chịu những cực hình này đến cái khi nào cái tội của họ nó tiêu diệt hết thì họ mới có thể sanh trở vào trong cái lò quỷ, và lò quỷ mới sanh trở vào cái loài súc sinh bàn sanh, rồi cái lầu xúc sanh tàn sanh nó sanh trở về cái lầu người. Vì vậy mà khi mà một người mà vào địa ngục vô gián rồi đó thì họ thọ vô lượng kiếp ở trong cái địa ngục này. Do đó mà Đức Phật sợ rằng mọi chúng sinh tu rồi gây ra những cái nghiệp báo do sáu căn mình gây ra, nên là nó giảng trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này để ngăn ngừa cho những người Phật tử, những người nào mà đã có tâm hướng thiện thì thấy cái điều này, khuyên những người nào có tâm ác hãy dừng lại đi, bởi vì họ không dừng thì chính trong tâm của họ sinh ra những cảnh giới này và họ sẽ chìm đắm trong cái sự đau khổ này vô lượng kiếp. A Di Đà Phật, thầy mời chân nhân tiếp tục về cái phần thứ tư, giao báo thứ tư.
A Di Đà Phật, nha. 4 là do báo về việc chiêu cảnh các quả. Khi bị ấy do báo thì lúc lâm chân trước hết thấy lưới sắt nung đỏ che khắp thế giới, thành thức người chết từ dưới tung lên, mắc lưới theo người ngầm xuống vào một cô gái, phát ra hai lưới, một là nuốt vào thì chết thành đá lạnh làm nứt nẻ thân thể, hai là lửa ra thì bay lên thành lửa hồng đốt rụi xương tủy. Vì bảo như thế qua cái nghĩ thì có thể làm giận làm chịu, qua cái thấy thì có thể làm các thứ kim thạch đốt cháy, qua cái nghe thì có thể làm linh khí sắc bén, qua hơi thở thì có thể làm lòng sắt lớn khe khóc cõi nước, qua cảm xúc thì có thể làm cung làm trên làm nhỏ làm bắn, qua ý nghĩ thì có thể làm sắt nóng bay từ trên không rơi xuống. Ai chỉ là rồi xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là nói về cái sự giao báo, về cái dự, tất nhiên là về cái lưỡi của mình. Khi mà mình mến cái thức ăn ngon, đó là tất nhiên là mình mến về cái dự. Và chính vì cái sự mến dự này mà mình sanh ra những cái ác nghiệp, thành ra nó tạo ra thành những giao báo. Bây giờ thí dụ thôi, chẳng hạn như là mình ăn những cái món ăn nó ngon từ xưa tới giờ, chẳng hạn như những cái món mà mình nghe giống như là món tay gấu, hay là mình nghe nói những cái xương cọp thì nó ăn nó làm cho thân thể của mình nó rắn chắc. Và đồng thời như quý vị đã đọc qua cái tiểu sử lúc mà bà Từ Hy Thái Hậu mà bả đãi các sứ thần đó, bả đã làm những cái món chưa là những cái món mà con chuột bọ một cánh đó mà bả cho cò ăn còn xanh luôn. Rồi bà thấy cái thế hệ hình như là cái thứ tư của chuột đó, là bà để sống như vậy đó, khi mà nó đẻ ra còn nữa là còn đỏ hỏng ra là bà bắt đầu có để trên dĩa. Và đồng thời những cái sứ thần ăn là bỏ nguyên con chuột đó vô để mà ăn, để mà cắn để mà ăn. Thì như vậy quý vị thấy từ cái sự mà ăn để mà giết hại chúng sinh như vậy, do đó sinh ra những cái quả báo vô cùng tận, đau khổ vô cùng tận. Bởi vì chính mình thích những cái món ăn này mà mình đã tìm cách mà giết hại sinh mạng chúng sinh khác để mình bồi dưỡng cho thân mình. Ở trong cái phần câu chuyện của Phật giáo cũng có một câu chuyện là một bữa cái vị đầu bếp của nhà vua để một cái miếng thịt để tính làm một cái miếng món ăn bít tết rất là ngon cho nhà vua được thưởng thức. Thì trong lúc người đầu bếp chạy ra bên ngoài để mà lấy vài món đồ để vào làm cái món này, thì trong lúc đó có một con mèo nó thấy dáng người nó nhảy xuống và nó chụp cái cục thịt, nó nhảy lên cái chỗ khác và nó đứng đó nó ăn. Khi người đầu bếp trở vào thì không thấy cái cục thịt nào đâu nữa, thì mới đâm ra cái sự quảng hốt, tâm sợ sợ sẽ bị cái tội, bởi vì cái giờ ăn cũng là cái giờ nó cũng sắp tới rồi. Do đó vị này hốt quảng nó đi ra ngoài đường, đi ra chợ để mà tìm một cái món ăn, một món thịt khác để mà mua để về mà làm một món để ăn cho vua. Nhưng mà ra ngoài thì không thấy cái món nào hết, tại vì ngày hôm đó là cái ngày mà người ta cấm bán thịt, do đó không có thịt, chỉ có hoàng cung mới có thôi. Vị này sợ hãi mới đi trở về, thì trên đường trở về thì có một cái người bị tai nạn, họ đang nằm chết đó. Thì vị này thấy không ai để ý thì vị này mới cắt một miếng thịt đùi ở của cái vị bị tai nạn này và đem về làm cái miếng thịt đó để cho Đức Vua ăn. Mà lạ lùng thay, khi mà Đức Vua ăn cái món này rồi thì ngài lại đắm nhiễm cái món này, món đắm nhiễm cái món thịt người này. Do đó vị đầu bếp bắt đầu trở thành một cái tay sát thủ. Mới đầu thì còn tìm cách dụ con nít để mà giết, để mà lấy thịt để mà làm cho Vua ăn. Sau cùng thì trở thành một tên sát nhân nguy hiểm, nghĩa là người nào cũng có thể ông đầu bếp này cũng giết hết để mà dâng cái thịt này đến cho nhà Vua. Đó là thầy kể một câu câu chuyện của lịch sử như vậy để cho quý vị thấy rằng chỉ vì nén gì mà mình đã gây ra biết bao nhiêu cái tội lỗi, giết hại không biết bao nhiêu chúng sinh, mà trong nhân quả là mạng thì phải đền mạng. Do đó quý vị trả đến bao giờ mới hết đây. Và những kẻ mà khi bị cá thiệt về cái gì mà nó sinh ra cái giao báo, thì những kẻ này khi mà lâm chung thì họ thấy rằng xung quanh toàn là những cái lưới sắt, mà những lưới đến thấm đỏ, nó bao quanh mà nó không có là không có chừa cái chỗ nào mà mình có thể là mình thoát được hết. Và từ trong những cái lưới sắt nóng đỏ này nó hừng hực ra những cái lửa, nó nóng vô cùng tận. Do đó mình thất thần là mình đã mở mắt ra là mình đã xông vào trong cái địa ngục vô gián rồi. Thì những người ở địa ngục vô gián này thường thường thân thể của họ rất đáng thương, thân thể họ bị nứt nẻ vì cái sự giá lạnh. Và đồng thời ở bên ngoài thì thân nứt nẻ vì giá lạnh, nhưng mà bên trong thì họ bị nóng trong ngục gian, làm như là có một cái chất nóng mà nó đốt cả xương tủy bên trong, sống trong cái cảnh giới rất là đau khổ vô cùng cực. Anh Di Đà Phật. Vì vậy mà quý vị thấy không, là một con người chỉ vì cái sáu cái căn của mình nó thấy nghe hay biết mà nó sinh ra cái ác nghiệp. Do đó một cái ác nghiệp trên cõi đời nó không bao nhiêu hết, nhưng mà thọ hưởng cái cảnh là địa ngục nó rất là lâu xa, rất là dài lâu. Bằng chứng là quý vị thấy rằng mình cầm cây dao mình đâm vào ở trong cái bụng một người, nó chỉ trong vòng nó là một tích tắc, một phút hai phút thôi, nhưng mà khi mà tòa tuyên án mình có thể là suốt cuộc đời của mình ở trong tù. Chỉ trong một vài phút giết một người thì mình sẽ trả đi một cái hạnh phúc đời người của mình nhiều khi suốt đời ở trong cái ngục tù. Thì cũng như vậy, cái luật nhân quả nó rất là công bằng. Mình chỉ cần mình làm một cái tội là mình có thể ở vô lượng kiếp ở trong cái vô gian. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục về cái phần năm của do báo.
Năm là do báo về phước. Chiêu cảm sát quả, khi nghiệp phước ấy giao báo, thì lúc lâm chân chết hết, thấy mũi lớn, bốn mặt gặp lại, không còn đường xa, thần sắc người chết thấy, thành sắc lớn, rắn lửa, chó lửa, hùng sói quê thủ, ngục tốt, đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm xương, sóc, lùa vào cửa thành, hướng về ngục vô lãng. Phát ra hai thứ, một là tập tức thì núi hết ép mình xương thịt nát ra máu, hai là nghi phức thì giao thương trả vào mình, tìm nhàn cắt rẽ lúc sau xúc báo như vậy. Qua cái phức thì có thể làm đạo, làm quán, làm cảnh, làm án. Qua cái ấy thì có thể làm lốt, làm luôn. Có cái nghe thì có thể làm lập, làm đánh, làm đâm, làm bắn. Qua hơi thở thì có thể làm trùng, làm đẩy, làm cha, làm chói. Qua cái nghe thì có thể làm cày, làm viền, làm chén, làm chặt. Qua ý nghĩ có thể làm sơn, làm bay, làm nấu, làm nướng. Đây là phần xin kính thỉnh thầy.
Anh Di Đà Phật. Thì bây giờ đến cái giao báo về cái xúc. Đây là do cái sự thọ cảm về cái sắc thân. Mà khi mà thọ cảm về sắc thân, tức như là sự ưa muốn cái sắc thân, do đó mà nó tạo nên cái ác nghiệp, để cho mình được cái thọ hưởng cái sự thọ cảm này mà mình đi vào trong ác nghiệp. Thì khi mà mình tạo nên ác nghiệp rồi thì nó gọi là giao báo về xúc. Thì những người mà họ báo về xúc thì những người này lúc lâm chung thì họ thấy rằng họ lạc vào ở trong bốn cái núi rất là lớn, và trong cái bốn núi đó họ không có thấy đường để mà họ thoát ra. Lúc đó thì họ kinh cơ kinh khủng, họ tìm cách thoát ra, nhưng mà cái núi đó nó không phải là đứng ở vị trí yên, mà bốn cái núi đó nó giống như là một cái bàn chân từ từ nó ép lại. Do đó khi mà nó ép về tới mình là cái tâm đó nó kinh hoảng, đó là bắt đầu mình mở mắt ra là mình thấy mình nằm ở dưới cái vô gián địa ngục rồi. Thì khi mình sống ở trong cái cảnh vô gián địa ngục này thì nó rất là khổ sở, như là Chánh Minh vừa đọc cho quý vị nghe đó. Ở đây thầy tóm tắt thì là ở dưới là nó có cái loại mà quỷ đầu sâu mặt lửa, và đồng thời có những cái rắn lửa và chó lửa nó vượt đến, nó cắn, nó đánh đập mình. Ngoài ra mỗi ngày đó mình còn bị cái kêu là cái thiên thạch, nghĩa là đá ở trên trên núi trên trời nó rớt xuống mà nó đánh vào ở trong cái thân thể của mình nát tan hết. Rồi cái khi mà thân thể mình nó hoàn lại rồi đó, mình mới vừa định thần chưa kỹ đó thì những cái gươm đao từ ở trên hư không nó cứ bay xuống mà nó chém, nó chặt vào trong mình. Đây là do cái sự mà cảm ác nghiệp gì xúc nó cảm dời ra những cảnh như vậy. Bởi vì những cảnh này nó không nằm bên ngoài mà nó nằm ở trong bên trong. Do đó nhiều khi mình có thể dối người, mình có thể dối đời, nhưng mà mình không có thể dối chính mình. Chính mình là một vị văn tòa, nó là công bình và chính trực nhất. Nếu mình làm những việc gì nó đã sai quấy với chân lý thì mình phải nhận lấy cái hậu quả đó. Bằng chứng là quý vị nào đã có coi ra cái cuốn phim của Quan Âm Diệu Thiện, thì Đức Phụ Dương của Quan Âm sau khi mà được Ngài đã cứu rồi thì Ngài vẫn thấy rằng ở trong tâm của mình nó vẫn còn những niệm ác. Do đó mà Phụ Dương của Diệu Thiện Bồ Tát, tức là Quan Thế Âm, đã đi đúng với con đường của chân lý là chịu làm chính kiếp bò trước khi trở về cái kiếp người. Đó là một cái chân lý mà công bằng nhất của mọi người ai cũng có. Do đó quý vị có thể giấu tất cả thiên hạ, giấu tất cả là thập phương nữa là mọi người hết, nhưng mà quý vị không giấu được tâm của mình. Và tâm của mình nó rất là tuyệt tâm, nó rất là công bằng, nó xử rất là công bằng. Đức Phật muốn cho quý vị thấy được sáu gia báo này để mình tư khước những cái điều ác, để mình tiến lên làm những hạnh lành, và đời sống của mình nó mới được sự tốt đẹp. Và những cái kiếp sau mình có trở lại tái sanh trở lại thế gian này, mình vẫn có những cái đời sống tươi đẹp hơn, và mình có nhiều cái tài sản để mình mà bố thí cho mọi người đang đau khổ trong thế gian này. A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy mời Chánh Minh tiếp tục cái phần thứ sáu, do báo thứ sáu.
Dạ, A Di Đà Phật. Sáu là giao báo về ý nghĩa, chưa cảm các quả khi nghiệp ấy. Khi nghiệp ý thấy giao báo thì lúc lâm chân chết hết, thấy gió diễn thổi nát thổi nước, thần thức người chết bị thổi lên trên không, xoay hơi theo gió, xa vào một cô gái thoát ra hai đứa, một là không biết tột nê thì hoang mang rưỡi chạy không thôi, hai là không nghe hay biết thì khổ vì đốt cháy không cùng, đầu bút không chịu nổi ý báo như thế. Kết vào ý nghĩ thì có thể làm thương làm sợ, kết vào cái thấy thì có thể làm gương soi làm chứng cứ, kết vào cái nghe thì có thể làm đại thuật thật, làm giá, làm xương, làm đất, làm mù. Kết vào hơi thở thì có thể làm xa lớn, làm thêm lửa, mũi lửa. Kết vào cái nến thì có thể làm chiều là to, làm ăn năn, làm khóc lóc. Kết vào cái cảm xúc thì có thể làm lớn, làm nhỏ, làm cho một ngày muôn lần sống, muôn lần chết, làm nghiêng, làm ngửa. Thì như là Phật, xin kính chào.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ trong cái cuốn kinh Thượng Lăng Nghiêm nói về cái giao báo của ý nghĩa, thì cái giao báo của ý nghĩa có nghĩa là những cái ác nghiệp mà mình đã tạo ra do cái ý tưởng của chính mình. Thì cái người mà tạo cái ác nghiệp này, khi lúc mà lâm chung thì họ thấy cái gió đập dữ từ mười phương nó thổi đến, nó làm cho nát tan cái thân thể của mình, thì khi đó xa vào cái địa ngục vô giá. Khi mà xa vào ở trong đây rồi thì ý nghĩ của mình nó rất là rối loạn, tâm nó thì luôn luôn bị những cái hơi nóng và gió dữ từ ở mười phương nó thổi đó, nó đốt đó. Thành ra cái người mà khi mà tạo ra cái ác nghiệp về cái ý nghĩ rồi đó, họ bị những cái do báo, những cái sự khổ sở vô cùng thật. Đúng ra thì Đức Phật cho chúng ta biết những cái sự do báo này để ngăn chúng ta đi vào trong cái sự ác. Mà chúng sinh có bỏ đi cái sự ác thì cái nhân lành nó mới phát sinh được. Chứ còn nếu mà sự ác mình còn thì nhân lành không thể nào nó có thể phát sinh. Đây là một cái trường hợp mà Đức Phật đưa ra để mà giúp cho mình hiểu được những cái sự ác nó sẽ gây nên những cái cảnh giới như vậy, để cho mình sợ mà mình không có vướng vào ở những cái cảnh này. Mô Phật, bây giờ thì thầy mời Thánh Minh tiếp tục đọc những cái phần tiếp, đoạn thứ 5.
A Di Đà Phật, tiếp lực nói về Phật nhân do báo khi còn thì khuyết và đáp lại là cái nghiệp duyên mà có đồng Phật chưa. Càng là thế gọi là người nhân và xấu quả của địa ngục, nhân quả ấy đều do mê vọng của chúng sinh tạo ra. Nếu các chúng sinh xấu căn vọng tạo nghiệp dữ thì vào địa ngục pha tì chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Nếu từng mỗi căn tạo ra và nghiệp dữ đã làm gồm cả cảnh và căn nhẹ vào tám ngục vô giá, nếu cả thân khẩu ý làm việc sát đạo dâm thì người ấy vào thập bát địa ngục, không đủ cả ba nghiệp thân khẩu ý, hoặc cảnh ấy chỉ là một nghiệp sát hoặc một nghiệp đạo thì người ấy vào trong tam thập lục địa ngục. Chỉ có một căn duyên làm một nghiệp thì người ấy vào nhất mắt bát địa ngục. Do những chứng tin ấy thì về thành nghiệp nên vào chỗ đồng phận chẳng dễ thấy. Đó là do vọng tưởng phát sinh ra, không phải bản lai tự có. Tại vì đồng phận thân sinh kinh thành thịnh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lời nói của Đức Phật. Ngài nói rằng A Nan, thế gọi là mười nhân và sáu quả. Mười nhân đây tức là mười tập nhân mà hôm qua thầy đã giảng cho quý vị nghe rồi. Và sáu quả đây tức là sáu cái sự do báo của tất cả những chúng sinh mà tạo nghiệp ác phải đọa vào ở trong cái địa ngục. Mà những cái nhân quả này nó không phải là ở đâu đến với mình, mà do cái sự mà mê lầm, mê dẫn, do trong cái tâm tham sân si và trong cái sáu căn của mình nó gây nên. Do đó Đức Phật phân ra rõ ràng để thầy đọc cho quý vị thấy rõ ràng là Đức Phật phân ra, nếu mà sáu căn của mình, tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó đồng tạo nghiệp thì như vậy là quý vị thấy người này là coi như là quá ác rồi. Tại vì sáu căn của mình mà không có căn nào mà nó có thể chọn lành được hết thì tất nhiên là mình sẽ rơi vào trong cái địa ngục A Tỳ. Và khi mà vào trong cái địa ngục A Tỳ rồi thì chịu sự khổ sở vô lượng kiếp. Rồi Đức Phật nói rằng nếu mà từng căn tạo nghiệp, nó là có thể là cái căn con mắt tạo nghiệp, hoặc là cái căn nghe tạo nghiệp, hoặc là cái căn ý tưởng tạo nghiệp, hoặc là cái căn thân tạo nghiệp, từng căn tạo nghiệp thì mình sẽ rơi vào ở trong cái tám địa ngục vô giá. Nó có tám cái địa ngục ở trong cái bản thân của mình như vậy. Và đồng thời nếu mà từng căn tạo nghiệp, mình sẽ rơi vào trong cái tám cái địa ngục này. Còn nếu mà thân, khẩu và ý của mình nó làm việc sát sinh, nó trộm cắp và nó dâm dục thì như vậy quý vị thấy là con người chỉ có thân, khẩu và ý. Nó tóm tắt ở thân, khẩu, ý. Mà việc thân, khẩu, ý mà nó đã tạo vào trong cái việc mà sát sinh rồi trộm cắp và dâm dục thì làm sao? Thì nó sẽ xa vào trong cái thập bát địa ngục. Thập bát địa ngục này tức là 18 cái cảnh địa ngục. 18 cảnh địa ngục do đâu mà ra? Là nó do thập bát giới mà ra. Thập bát giới nó là từ đâu? Nó do là cái lục trần, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nó do sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và nó do cái sáu cái thức của mình là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức và ý thức. Đó là thập bát giới. Và đồng thời thập bát giới này mà đã phạm rồi thì nó biến thành thập bát địa ngục. Và nếu thân khẩu ý của mình mà chỉ làm một trong cái việc sát sanh, hoặc là nó chỉ làm một trong cái việc trộm cắp, thì nó sẽ xa vào ở trong cái tam thập lục địa ngục. Tam là 3, thập là 10, lục là 6 địa ngục, tất nhiên là cộng lại là 36 cõi địa ngục. Nếu mà chỉ có một căn mà làm riêng một việc thì xa vào ở trong nhất bát bát địa ngục, nhất là 1, bát là 100, bát là 8 địa ngục, tức nhiên là 108 địa ngục. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói ra ra kinh này là để cho chúng ta đừng đi vào ở trong cái sự ác, để cho chúng ta không lẫn những cái quả báo ác. Và khi mà cái quả báo ác mà nó không đến thì tự nhiên cái tâm mình nó rất là thiện lành, và trong cái thiện lành quý vị sẽ sinh ra được cái chân như, và trong cái chân như này quý vị mới an hưởng được cái pháp vị, và pháp vị này nó sẽ đưa quý vị đến cái cứu cánh và niết bàn. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời chánh minh tiếp tục khai thị các duyên báo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Khai thị các duyên báo là nghĩa ác ta na. Các thí sinh đó nếu không phải gây tội chê phá lực nghi phạm bồ tát giới bị bán màn của Phật, mà vi phạm những nghiệp thức, những nghiệp phức tạp khác, thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp đều lên tội hết rồi thì chịu những hình quỷ. Nếu nơi bản thân bản nhân do không thật mà làm sao tội, thì ngày ấy lên tội hết rồi gặp Phật thành hình gọi là quái quỷ. Do thần sắc mà làm xa tội thì người ấy lên tội hết rồi gặp gió thành hình gọi là bản quỷ. Do tham dối trá mà làm xa tội thì người ấy lên tội hết rồi gặp giống chống xúc thành hình gọi là nghiệp quỷ. Do tham nóng giận mà làm sao tội thì người ấy đền tội hết rồi gặp con sâu thành hình gọi là của độc quỷ. Do tham thù oán mà làm sao tội thì người ấy đền tội hết rồi gặp bệnh phi kẻ thù mà thành hình gọi là lệ quỷ. Do tham ngã mạn mà làm sao tội thì người ấy đền tội hết rồi gặp khí thành hình gọi là ngạ quỷ. Do tham lừa gạt mà làm sao tội thì người ấy đền tội hết rồi gặp ngũ gặp quẩn thành hình gọi là ác quỷ. Do ác ý mà làm tội thì người ấy đền tội hết rồi gặp tinh hoa thành hình gọi là vọng lương quỷ. Do tham vô vả mà làm sao tội thì người ấy đền tội hết rồi gặp linh hiện thành hình gọi là dịch chữ quỷ. Do tham bè thoái kẻ xấu làm sao tội thì người ấy đều để hết rồi gặp con người thành hình gọi là truyền tống quỷ. Những người đó đều vì phần tình phải đọa lạc. Khi lửa nghiệp đốt sạch rồi thì nên làm quỷ, như thế đều được các nghiệp vọng tưởng tự mình trước lấy. Nếu một đường chứng cô đề thì người tính dự duyên linh vốn không có gì. Hãy đi đọc xin thức thân khách.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra Đức Phật nói những cái điều này để cho quý vị biết được khi mà mình bỏ lạc vào ở trong cái những địa ngục đó, và khi mà mình đã trả hết tội thì mình sẽ được sanh vào cái loài nào. Thì hôm nay cái phần này thuộc về là các duyên báo. Thì trong phần này Đức Phật dạy, nếu tất cả những cái chúng sinh mà không có phạm tội phá giới, cũng như không có phạm tội Bồ Tát giới, cũng như là quỷ bán niết bàn, tức là những cái tội đó là những tội rất là nặng. Những tội này có thể là các ngàn, một ngàn chư Phật mà trong cái vị lai ra đời cũng cứu quý vị không được đâu. Quý vị có thể là một cái giới nào thì có thể cứu được, nhưng mà quý vị quỷ bán Phật Pháp, quỷ bán cái cảnh giới niết bàn là quý vị đã đi đến cái chỗ xa đọa mà Phật Phương chư Phật cũng như là một ngàn Đức Phật trong vị lai ra đời cũng không được. Do đó khi mà mình là người Phật tử rồi thì thân tâm mình phải nhu nhuyễn và thuần tính để cho mình đừng bao giờ mình thử đánh một cái người nào, bởi vì chính mình không biết rằng cái vị bồ vị đó có phải là Bồ Tát Quá Thanh hay không, hay là vị đó là có thể vị là chân tu hay không. Khi mà quý vị chỉ cần một cái sự lắng đọng, quý vị chỉ bán một người đó nào đó mà những vị đó là những vị đại Bồ Tát Quá Thanh hay là những vị cổ Phật quá thanh trở lại độ chúng sinh, thì cái tội đó quý vị không chấp, quý vị đó không bao giờ bắt tội quý vị, mà chính tâm quý vị sanh ra hối lỗi và tâm quý vị bắt quý vị phải gọi là phải cẩn thận điều này. Nếu mình là cái người Phật tử chân chánh thì tất cả mình phải cần thấy lấy cái sự khui khiêm cung, lấy cái sự mà nhu nhận của một chúng sinh, đừng bao giờ nghĩ phạm, cũng như đừng bao giờ mình nói những cái điều mà nó có cố ý mạ lị Phật pháp hay là quỷ bán Phật pháp, những cái tội này nặng vô cùng thành. Và những chúng sinh đó chỉ phạm những cái nghiệp mà thường thôi, thì sau khi mà thân thể mà hồi nãy bị đốt cháy ở dưới vô gián địa ngục đó, thầy đã giảng qua các cái sáu cái báo rồi đó. Thì bây giờ quý vị nghe cho rõ, do tham vật mà làm nên tội, và do mình tham cái sự vật ở cuộc đời này mà cái mình sanh ra cái ác nghiệp. Thì khi mà mình bỏ vào vô gián địa ngục như thầy đã giảng sáu do báo rồi đó, thì khi mà hết tội rồi đó, mình đâu có sanh lên cái cõi người liền đó, mình sẽ sanh vào ở trong cái lò quỷ nha, cái lò quỷ chứ không phải là sanh vào người đâu. Đó, do tham vật mà làm tội, khi mình là ở trong cái vô gián địa ngục vô lượng kiếp rồi, mình hết tội rồi thì mình sẽ tái sanh vào loài quái quỷ. Do sự tham sắc mà mình làm tội, khi mà đọa vào vô gián địa ngục trả hết tội rồi, sinh vào cái loài ma quỷ. Cái loài ma quỷ này là cái loài nó theo gió mà nó bay, cái nó là quỷ, thành ra cái mắt thường của nhân gian mình không thấy, nhưng mà nó thuộc về cái loại quỷ thần. Rồi do dối trá mà làm tội, khi mà thọ quả báo ở trong vô gián xong trả hết tội thì sanh làm mỹ quỷ. Quý vị nghe mỹ quỷ tất nhiên là quý vị đọc những cái chuyện mà về cái những chuyện mà thần thoại đó, quý vị thấy là những con trơ tròn, những con cáo nó tu nào nó thành tinh đó, thì cái này kêu là mỹ quỷ đó. Và những con tròn tinh, những con cáo tinh, đó là sanh vào trong cái lầu đó. Do tham giận mà làm tội, khi đọa địa ngục vô gián, hết tội ở địa ngục vô gián rồi thì sanh vào trong cái loài cổ độc quỷ. Tất nhiên là sanh vào giống sâu độc đó. Ở đây thầy kể một cái loại sâu độc mà cho quý vị biết. Có những loại sâu độc vô cùng tận. Bây giờ thầy kể là có cái râu của một con cọp đó. Khi mà người ta bắn được một con cọp thì đầu tiên những người thợ săn đó, thì ta đốt hết cái râu cọp. Bởi vì nếu người ta không đốt những cái râu cọp đó, có một cái vị nào đó mà muốn hại người đó, người ta chỉ lấy cái râu cọp này thôi, và cắt cái những cụm râu cọp này thì người ta cắm vào ở trong cái măng tre. Quý vị biết măng tre đó, người ta sắt cái măng tre ra phần nửa rồi, người ta lột cái vỏ ra, người ta cắm những cái cụm râu của con cọp này vào trong măng tre đó. Thì quý vị biết cái râu cọp này nó sẽ biến thành gì không? Nó sẽ biến thành con sâu độc. Nó sẽ biến thành con sâu. Nó sinh ra từ ở trên cái râu của con cọp. Và con sâu này mới đầu nó nhỏ. Nhưng mà nếu mà quý vị biết cách nuôi nữa, quý vị để trong thùng, phần lần nó lớn. Nó lớn và đồng thời quý vị phải cho nó ăn uống đầy đủ. Nhưng mà có một cái mà gọi nó sâu độc là như thế nào? Là tại vì cái phân của con sâu này đó, khi mà quý vị muốn hạ độc thủ người nào đó, quý vị bỏ một chút phân này vô trong cái nước uống hoặc là bỏ vô đồ ăn, người đó chết ngay lập tức mà không tìm ra được tại sao là bị chết. Đây là chúng sinh mà do tham giận bỏ vào trong vô gián, và sau khi đó hết tội ở vô gián thì sanh vào trong cái lầu sâu độc này. Đó là thầy kể cho quý vị nghe một chút để cho quý vị biết về cái lầu sâu độc như vậy đó. Và do thù quán mà làm tội, sau khi ở địa ngục vô gián trả hết tội rồi thì sanh làm lệ quỷ. Có những người đó quý vị biết không, họ buồn rầu, họ ủ rũ, họ khóc hoài, Thì trong cái giọt nước mắt này đó, nó có những cái con quỷ nằm ở trong đó, là do sự tái sinh của một chúng sinh ở trong cái vô gián địa ngục nó lên. Cái nước mắt của những người mà họ bị đau thương, họ bị u uất, nó cứ ra hoài. Và cái loài quỷ này thì nó sống nhờ ở trong cái giọt nước mắt này. Có những cái mà thầy nói quý vị thấy rằng nó giống như là một cái sự quyền ảo, nhưng mà không có quyền ảo đâu. Đây là những cái sự mà Đức Phật đã nói ra, và Ngài là bậc chân ngữ, thì cái lời nói của Ngài nó rất là chính xác. Mình không thấy là tại vì mình còn chúng sinh, do đó mình không thấy rõ những điều này. Đó là lệ quỷ. Mà đặc biệt là những người mà sanh vào ở trên làm lệ quỷ, thì mà nó sanh vào trong cái mắt của người kẻ thù. Chẳng hạn như kiếp trước mình có thù oán dai, và kiếp này mình thấy cái người đó, mà cái người đó mà kêu là cũng như là cái phước đức đã hết rồi, sinh ra cái sự buồn bực, tối ngày cũng khóc than thân các phận, hay là buồn tình duyên hay này kia, họ cứ khóc hoài. Thì lúc đó cái dân linh của người chết họ nhặt vào trong cái giọt nước mắt đó, họ làm lệ quỷ, mà nó làm lệ quỷ của người quán với mình, chứ không phải là người thân của mình. A Di Đà Phật. Và do cái tội ngã mạng mà làm nên tội, thì sau khi đền hết tội ở địa ngục thì sanh vào trong cái lò ngạ quỷ. Thì lò ngạ quỷ ngày hôm qua thầy đã nói với vị là lò này thì nó luôn luôn nó bị sự đốt cháy bởi cái sự nóng giận, nó biến thành lửa, nó thường khát nước, nhưng mà nó đến những cái bờ ao, những sông nồi, thì những cái bờ ao này ở xa thì nó thấy là nước, nhưng nó chạy gần thì tất cả đều hóa thành lửa hồng. Cái chuyện này nó giống như cái chuyện một Liên Thanh Đề đó. Lúc mà một Liên bưng cái chén cơm lên cho mẹ, bà mẹ cầm cái chén cơm ăn, nhưng mà một tay thì che cái bát lại, tại vì sợ cái chúng ma, những cái người mà tù nhân nó trong tội nó thấy, nó lại nó giật ăn đi, thành ra bà che lại và ăn. Do cái lòng mà còn tham mến, lòng tham ái, cái lòng mà còn không có từ bi, chấp mọi muôn loài chúng sinh, do đó cơm này nó biến thành lửa. Đó là do cái nghiệp của mình mà nó tạo ra, chứ không có gì lạ hết. Những chúng sinh mà do lường gạt mà làm nên tội, thì sau khi trả hết tội ở địa ngục vô gián, sẽ sanh vào làm loài ác quỷ. Và những loài này nó nằm ở trong những người mà hay mà buồn rầu, u uẩn, những người mà tối ngày say sưa, không có bao giờ mà để ý tới việc gia đình, nhà cửa, làm như là họ không còn sức sống ở thế gian nữa. Và những loài mà do ác kiến làm nên tội, thì sau khi trả hết nghiệp ở địa ngục vô gián, thì họ làm dâm lượng quỷ. Dòng lượng quỷ tất nhiên là quý vị thấy rằng là giống như trong cái câu chuyện của Đường Tăng đi thỉnh tỉnh kinh đó. Một hôm ngày với các vị đệ tử vào trong một cái khu rừng, và được những vị tiên biến hiện ra để mà cúng dường cho ngài. Và đồng thời ở trong đó có một vị tiên nữ muốn Đường Tăng tâm tạng cưới mình để làm vợ. Thì sau khi đó thì hành giả nhà biết rằng đây là các loài quỷ ma do các cây nó sống lâu năm nó thần kinh, thì đây là chính là một cái loài giống lượng quỷ, là cây mà nó sống lâu năm nó thần kinh, cũng như là do những cái người mà họ do ác kiến làm tội, họ sanh vào trong cái thế giới này, họ thành dâm lượng quỷ. Và do du dạ mà làm tội thì sanh làm dịch sử quỷ. Quý vị thấy có những cái quỷ thần nó nằm trong gió, nó đi tới đâu đó, thì người ta bị những cái bệnh dịch mà người ta chết. Hồi đó bên Việt Nam cũng như bên Tàu, nó có những cái bệnh dịch rất là nguy hiểm, để mà nó tới đâu là nó làm cho người ta chết đó. Thì tức là cái dịch sử quỷ này đây. Do bè phái che giấu mà làm nên tội, khi đã thọ hết tội ở địa ngục rồi thì sanh lên làm truyền tống quỷ. Quý vị biết truyền tống quỷ không? Truyền tống quỷ này tất nhiên là những cái người mà họ chết rồi, họ vẫn còn yêu mến cái xác thân của họ, họ không muốn đi, do đó họ cứ tìm cách họ nhập cái thần thức họ vô vào ở trong cái xác đó, họ muốn cái xác đó chuyển động và họ dùng cái xác đó để mà họ tiếp xúc với thế gian. Thành ra có những người mà họ đã chết rồi nhưng mà họ bị cái tiền tống quỷ này nhập vào, do đó họ có thể sinh hoạt nó đi như vậy đó, mà có thể là đi đến một cái giai đoạn là 7 ngày sau tất cả xương thịt nó sình thúi, người ta mới biết nó là một con quỷ. Chứ còn lúc mà nó đi mà nó mới chết nó đứng dậy nó đi thì thịt vẫn còn tươi, nhưng mà bởi vì cái khí huyết nó đã hết rồi, do đó nó giữ cái thân mạng nó trong 7 ngày thì tất cả những cơ thể trong người nó đã sình thúi, nó tan. Lúc đó thì tiền tống quỷ nó bỏ cái thân xác này. Ai như là Phật. Bây giờ thì mời Chánh Minh tiếp tục về cái phần mà nghiệp quỷ đã hết thì sinh vào không có cõi nào. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục thành lập nghe chỗ mà lại nữa A Nan đó. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật nhé. Lại nữa A Nan, khi nghiệp quỷ đã hết, tình và tử cả hai đều thành không thì mới ở nơi thế gian cùng với người mắc nợ cũ, quán đối gặp nhau, thân lập đức tin để trả nợ cũ. Quái quỷ theo vật, vật tiêu báo hết, trên người thế gian phần nhiều làm chim chiêu, bạch quỷ theo gió, gió tiêu báo hết, trên người thế gian là phần nhiều làm tất cả những loại cử chân kỳ dị. Nghi quỷ theo sức, sức chết báo hết, trên người thế gian phần nhiều làm loại hồ. Cổ quỷ theo sâu, sâu dịch hết, dịch báo hết, trên người thế gian phần nhiều làm loài có độc. Lệ quỷ theo bệnh suy, suy tổn báo hết, trên người thế gian làm phần nhiều làm loài dương. Ngạ quỷ theo khí, khí tiêu báo hết, trên người thế gian phần nhiều làm cách làm loài cung cấp thịt ăn. Ác quỷ theo quẩn quẩn, tiêu báo hết, trên người thế gian phần nhiều làm loài cung cấp đồ mặc. Vọng lương quỷ theo tinh hoa, tinh hoa tiêu báo hết, trên người thế gian làm phần nhiều thành các loại chim mùa. Dịch tử quỷ theo sự linh hiển, linh hiển dịch báo hết, trên người thế gian phần nhiều làm các loài hữu hữu chim. Dịch thống quỷ theo người, người báo hết, trên người thế gian phần nhiều làm các loài quấn quýt lên người. Hay như là Phật thân thương kính thật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài pháp của Long Kinh Thủ Lăng Nghiêm đêm nay, những người nào mà họ làm ác họ thấy cái bài này họ sợ, bởi vì đây là cái ác nghiệp mà nó cản ra cái sáu giao báo, cũng như nó cản ra tất cả loài vị thần ở trên cái thế gian này. Hôm nay quý vị học cái bài này là quý vị học một cái bài rất là hay, bởi vì quý vị biết rằng khi mình đã làm tội rồi, họ đã giờ vô gián địa ngục rồi, thì mình trả nợ vô lượng kiếp, và từ vô lượng kiếp đó mình sanh vào những loài quỷ, rồi những loài quỷ này khi mạng chung sẽ sanh vào những cái loài súc sanh, hay là loài những cái loài mà rất là bất bất tịnh ở trên thế gian này, rồi những loài bất tịnh đó sau khi mạng chung mới sanh trở lại là làm loài người, mà làm loài người cũng không được sang, cũng không được giàu sang mà là nghèo đuôi và biết. Như vậy thì quý vị thấy rằng mình có nên tạo ác nghiệp hay không, hay là mình đang tu để mình về những cảnh giới an lành, mình đang tu để mình về những cảnh giới của chư Phật. Đây là cuốn kinh để mà nổi lên những cái điều mình nên tránh, bởi vì khi mình đã đi vào trong ác nghiệp rồi thì vô lượng kiếp của mình khó trở lại được thân người. Thân người mà quý vị được nó quý vô cùng thần, thành ra thầy mong rằng quý vị đừng có khinh khi cái tấm linh của mình. Tấm linh của mình nó có thể làm Phật, làm tiên, và nó có thể làm trời, làm tất cả những cái bậc mà cao thượng, thì mình đừng để nó bị chìm đắm ở trong những cái cảnh khổ mà thầy vừa đặt qua. Đây là kinh của Đức Phật nói, chứ không phải là của thầy nói. Thầy không phải là thầy chỉ dùng cái trí huệ của thầy để mà thầy giảng những kinh này, để cho quý vị thấy được những cái điều mà mình nên tập, để cho tâm mình được sự an lạc. Rồi bây giờ mình đã thấy cái dư báo thì thầy đã trình bày cái dư báo rồi. Là những cái dư báo đó thì xâm tàu ở trong những cái lò quỷ như vậy. Thì cái lò quỷ này bây giờ đã làm lò quỷ rồi đó. Bây giờ cái lò quỷ này sau khi mà nó đã trả hết cái nghiệp của nó rồi thì nó xin trở về nhân gian, nó làm súc sinh, có nghĩa là loài làm những cái loài mà động vật, chó, mèo, trâu, chuột, những cái loài như vậy, có nghĩa là súc sinh. Thì quý vị thấy không, một cái mạng người mà khi đã thọ tội ở vô lượng kiếp ở vô gián rồi, sinh vào trong loài quỷ, rồi loài quỷ chết đi nó sinh trở về làm súc sinh, đó là loài quỷ. Bây giờ nói về loài quái quỷ, khi mà họ đã trả hết nghiệp rồi, họ sinh vào trong cái nhân gian thì họ làm những cái loài chim, chứ là chim kia. Cái loài bạc quỷ khi mà họ trả hết cái nợ của họ rồi, họ sinh trở về thế gian thì họ làm những cái loài trùng kỳ dị. Có những cái loài trùng quý vị thấy kỳ dị đó, cái màu của những con trùng đó nó phát ra những cái ánh sáng, ánh sáng màu xanh xanh. Và nó có những cái loài mà quý vị thấy là nó có hai ba đầu, hoặc là chẳng hạn như bây giờ mình thấy rắn chung, đó là loài kỳ dị đó, con rắn chung nó hai đầu. Một cái đầu thì nó giống như con trùng vậy, nhưng mà nó lạ hơn con trùng là nó có chim mà nó hai đầu. Đó là những loài kỳ dị của cái loài trùng đó, đó là bạc quỷ nó sinh ra đó. Và đồng thời mỹ quỷ khi mà trả hết nợ rồi thì họ sinh vào ở trong nhân gian. Hồi nãy thầy có nói mỹ quỷ đó, mà nó sinh vào ở trong nhân gian, nó làm cái loài chồn và loài cáo là loài mỹ quỷ. Còn nói về cổ quỷ đó, là hồi nãy thầy nói về sâu độc đó, đó là loài sâu độc đó. Sau khi mà cổ quỷ mà nó trả hết nợ của nó rồi, nó sinh trở về nhân gian thì nó làm cái loại bàn sinh, có nghĩa là loại làm chim, nó làm loại súc sinh mà có độc. Những súc sinh có độc là cái gì? Là chẳng hạn như thầy cho quý vị biết là như rắn độc, như loài bò cạp, hay là những cái loài mà nó có thể có độc để mà nó hại những chúng sinh khác, thì nó là do cái cổ quỷ mà sinh vào nhân gian. Rồi bây giờ lệ quỷ khi mà trả hết nghiệp rồi thì họ sinh vào nhân gian, quý vị biết họ làm gì không? Họ làm cái loài dung đất, có nghĩa là con trùng đất đó. Như vậy thì quý vị mà đào đất lên thấy một con trùng đất ở dưới đó thì quý vị biết rằng đây là một cái chúng sinh đã thọ tội trong cái vô gián địa ngục và đã thành hình lệ quỷ. Ngày hôm nay lệ quỷ đã trả hết nghiệp trở về cái loài dung đất, quý vị thấy tội nghiệp vô cùng tại kia. Như vậy thì có nên làm ác hay không? Đó, lệ quỷ khi mà trả hết tội sinh vào trong nhân gian thì làm cái loài dung đất, tức là con trùng đất đó. Ngạ quỷ khi trả hết tội sinh vào nhân gian thì làm dê, heo, trù, bò, ngựa, trâu. Đây là cái loại mà ngạ quỷ nó sinh vào nhân gian do cái tâm tham ái của nó, do cái tâm mà keo kiệt của nó, thành ra nó sinh vào ở trong nhân gian, nó vẫn làm một cái loài xuất sinh mà để trả nợ cho thế nhân, có nghĩa là sinh vào trong cái loài mà cung cấp thức ăn cho chúng sinh. Thì loài mà cung cấp thức ăn cho chúng sinh là cái gì? Dê, heo, trù, bò, ngựa, trâu. Đó, quý vị thấy không? Rồi bây giờ nói về cái ác quỷ, khi mà nó trả hết cái nghiệp của nó rồi thì nó sinh vào trong nhân gian, nó làm cái loài mà cung cấp áo mặc cho chúng sinh. Thì bây giờ cái loài đó là gì? Là tất nhiên là con cầm mà ngã tơ đó, thì cầm tơ đó mình mới lấy cái đó mình để giật giải. Thì con ác quỷ này khi mà nó trở về nhân gian, nó sinh vào trong cái loài tơ tầm để nó cung cấp áo mặc cho chúng sinh. Nói về dặm lượng quỷ, khi nó trả hết tội rồi thì nó sinh vào ở trong cái thế gian này, nó đâu được làm người đó, nó phải làm cái chim mà chim mùa. Chẳng hạn như quý vị thấy có những loài kêu là chim thiên di đó, cái mùa này thì nó bay qua cái một cái chỗ khác, cái mùa tới nó bay qua những chỗ khác, kêu là loài chim thiên di đó, là do cái dặm lượng quỷ này mà nó sinh ra. Rồi bây giờ mình nói về dịch sử quỷ khi mà nó trả hết cái tội của nó rồi thì nó sinh vào nó làm cái loài hu hoặc là na, đó là cái do dịch quỷ nó sinh ra. Bây giờ mình nói về truyền thống quỷ, khi mà nó trả hết cái nợ quỷ của nó rồi thì nó sinh ra làm cái loài mà quấn quýt bên con người. Mà cái loài vật mà quấn quýt bên con người là cái gì? Cái kêu là chó, mèo, là những loài đó. nó luôn luôn có quán quốc trong người. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng một chúng sinh chỉ cần do sáu căn gây tội, hay là một trong sáu căn gây tội, khi mà đã đọa trong vô gián địa ngục rồi, vô lượng năm tháng chịu cái tội ở vô gián địa ngục, sau đó mới hết tội ở vô gián, sinh lên thì làm loài quỷ. Khi mà làm loài quỷ cũng phải chịu một cái số tuổi thọ trong loài quỷ, rồi hết cái tuổi thọ trong loài quỷ mới trở về thì làm những loài bàn sanh, lần sanh và xuất sanh, chứ chưa lên được làm người nữa. Như vậy thì mình có thấy đáng hay không? Một cái tội ác nghiệp mà mình trả như vậy đó, thầy thấy nó rất là lâu xa. Mô Phật cầu cho tất cả chúng sinh đều bỏ trở về thiện lành, để đời đời tất cả mọi chúng sinh đều hưởng được phước báo của chính mình tạo ra. Bởi vì khi mà một chúng sinh gây tội là thương tâm, chính tâm của thầy cũng thương tâm, nhưng mà đó là tội báo của chúng sinh, làm sao thầy có thể cứu độ được. Thành ra thầy chỉ cầu nguyện cho mọi chúng sinh luôn luôn hướng thiện, luôn luôn làm việc thiện, để đời đời họ được sống trong cái sự an nhàn, đời đời họ tránh được những sự đau khổ mà do chính bản nhân của họ quân tập và tạo ra. A Di Đà Phật. Hôm nay thì thời gian đến đây nó cũng đã tạm đủ rồi. Bây giờ thì là đến cái giờ mà cái gì cần phải ngồi thiền ráng để quân tập và những cái gì mà thầy đã giảng qua, cũng như là để cho quý vị hướng tâm về trong cái nội tâm của mình, giúp cho cái tâm linh của mình nó tinh tấn, nó tiến hóa lên. Sau khi mà qua bài giảng này, thầy biết rằng quý vị bắt đầu quý vị đã có cái ý thức rõ ràng, quý vị sẽ thấy không bao giờ quý vị làm dám làm tội hết. Bởi như vậy thì các vị là những cư sĩ mà đã ý thức được điều đó thì nói chi là thầy là bậc tăng sĩ, tức như là thầy phải còn ý thức hơn nữa. Như vậy thì quý vị thử thấy một cái bậc tăng sĩ mà lỡ mà phạm giới thì tội nghiệp biết bao nhiêu. Mình chưa có gì hết, mình làm những gì đó mình thấy cái tội khổ của họ mà mình không thể đếm được, tội khổ vô cùng thật. Bởi vì khi mà mình chọn con đường tăng sĩ rồi thì chỉ có hai hướng đi thôi, một là hướng thượng cứu độ muôn loài chúng sinh, một là vì tham ái, tham cái cảnh thế gian này, mình lại bắt đầu tham dục mà mình bị đọa lại. Không biết bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu ngàn năm mình mới trở lại thân người. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy cầu mong cho tất cả chúng sinh đều bỏ ác hướng thiện và đều bắt được cái chân như Phật tánh. Đó là điều mà thầy mong cầu ở trong thế gian này. Nam mô A Di Đà Phật.